trở lại sẽ là chương trình luật pháp Di Trú và luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ hai đến thứ sáu 8:45 cho đến 9:15, thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại, hai ngày cuối tuần lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, đảm bảo tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, muốn có thể giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Gọi cho luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu để làm hẹn. Còn bây giờ chương trình luật pháp Di Trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sau một ngày mới và một tuần lễ mới thật nhiều sức khỏe, bình an và ấm áp luôn cả tuần luôn luật sư nha.
Xin cảm ơn Khánh Thi. Đúng vậy, Khánh Thi thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý khán giả. Sáng này 37 độ ha.
Dạ, bây giờ này, bây giờ vẫn còn 37 độ này luật sư.
Vậy đấy.
Dạ.
Lạnh đến thế mà mình đâu có biết đâu, cứ tại vì ở California này chúng ta thấy thời tiết đẹp quá, chúng ta làm ngơ, nhất là các quý ông, quý cụ, ông bà đi ra ngoài đường á. Rồi tối đến chiều 3-4 giờ trời vẫn còn ấm ấm một chút, phải để ý cẩn thận, đừng để chúng ta rơi vào những căn bệnh mà chúng ta không có muốn có nhé. Chúc cho tất cả mọi người được bình an, khỏe mạnh, bình an, khỏe mạnh là trên hết. Tất cả mọi người có thể gánh vác cho chúng ta những vấn đề gì khác, nhưng ai không, cũng có ai gánh vác cho chúng ta được cái căn bệnh mà mình có, chỉ có mình phải mang theo những căn bệnh đó với mình và mình phải tự mình làm sao để mà giải quyết những cái vấn đề về bệnh tình đó để sức khỏe của chúng ta được trở lại trong những ngày tháng sắp tới. Mong rằng là chúng ta đều có những ngày tháng an bình và sức khỏe đầy đủ cho những ngày lễ sắp tới nhé. Và cũng như thường lệ, chúng tôi xin thưa rằng những tin tức quý vị nhận được trong buổi nói chuyện của chúng tôi trên làn sóng 1290 AM được cung cấp với mục đích giúp quý khán giả một vài kiến thức tổng quát căn bản về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi. Tất cả những khán giả gọi vào chương trình và những khán giả đang theo dõi chương trình tìm hiểu về luật pháp của chúng tôi, nếu cần đến sự giúp đỡ về pháp lý phải tham khảo với luật sư tự chọn để biết những điều luật áp dụng hiện thời vào từng trường hợp của quý vị. Những câu hỏi quý vị hỏi trên chương trình và với tính cách riêng tư cho từng trường hợp của quý vị sẽ không được coi như là sự liên hệ giữa luật sư và thân chủ, bởi vì chúng tôi không có đủ điều kiện và thời gian để duyệt xét hồ sơ của quý vị, trong khi chúng tôi cố gắng cung cấp những câu giải đáp cần thiết trên chương trình. Những câu trả lời đều là tổng quát. Đây là một điều khoản của bộ luật những quy tắc làm việc của luật sư đoàn California. Đâu lúc mà chúng ta không nói về vấn đề di chúc, vấn đề giấy thế chấp tài sản, tức là living trust. Nhiều khi chúng ta không để ý đến những cái việc này là bởi vì chúng ta quá bận rộn. Nhưng mà lâu lâu thì tôi mang đến cho quý vị những cái câu chuyện nó liên quan đến những cái hồ sơ đã được xảy ra ở trên tòa để cho quý vị thấy tại sao chúng ta phải ngồi xuống để mà hoạch định tài sản của mình. Cái bà này bà đến từ một quốc gia khác, giống như chúng ta vậy, những người tị nạn. Rồi bà ấy cũng cực khổ làm việc, giống như chúng ta vậy. Rồi bà ấy trở thành một người thương mại, một người làm thương mại thành công trong một cái lĩnh vực mà bà ấy đã bỏ công sức ra làm. Bà ấy bắt đầu tạo dựng được một cái khố tài sản cũng khá lớn. Bà có đến 4 người con. 4 người con của bà ấy thì bà có 2 người con trai là 2 người con lớn. Khi mà bà ấy đến một cái lúc nào đó thì bà ấy bắt đầu làm một cái kế hoạch hoạch định tài sản. Bà ấy đi gặp người luật sư mà bà ấy vẫn nói chuyện với người này hơn 15 năm trời. Ông ta mới đưa ra một cái hoạch định, chương trình hoạch định tài sản cho bà ấy. Ông nói với bà là ông ta và bà ta cần phải làm như thế này, làm như thế kia. Và trong cái quá trình làm việc đó, thì cái người con lớn của bà ấy được phép nhận cái tài sản của cậu ta. Nếu cậu ta không có những vấn đề liên quan đến thuế. Khi chúng ta nói đến cái việc này thì chúng ta phải nghĩ ngay đến là tại sao tài sản cần phải được cho đi trong khi chúng ta vẫn còn hiện hữu. Đây là cái quyết định của từng người một. Khi quý vị quyết định làm một cái bộ living trust thì quý vị phải biết rằng là mình là cái người lập ra cái bộ trust này. Tài sản là của mình. Mình muốn giải quyết nó như thế nào là tùy ở mình. Và khi bà ấy làm việc này, đó là cái quyết định ở bà ấy. Không ai có thể nói là bà không làm việc đó được. Nhưng mà rồi chúng ta đâu có lúc nào cũng khỏe mạnh mãi đúng không? Nhất là khi chúng ta đi đến một cái tuổi nào đó thì sức khỏe của chúng ta nó phải yếu đi. Cho dù chúng ta có muốn hay không muốn đi chăng nữa, nó cũng sẽ phải yếu đi. Vì vậy mà chúng ta phải hoạch định tài sản khi chúng ta còn có được cái sức khỏe để làm cái việc này. Nhưng trong cái thời gian vào thập năm 90 thì sức khỏe của bà này bắt đầu đi xuống dốc. Và cái người con lớn của bà ấy mới bắt đầu tìm tòi đi tham dự những cái buổi hội thảo. Và từ những cái buổi hội thảo đó, cậu ta về và nói với bà ta về những cái chương trình bảo vệ tài sản mà cậu ta nghe được. Và cái lúc này thì bà này bà ấy đã lớn tuổi lắm rồi. Nhưng mà bà ấy cũng còn có đủ trí khôn để làm những cái việc gì bà ấy nghĩ rằng là có thể làm được. Bà ấy đi tham khảo cái người luật sư của bà và nói với người luật sư của bà, đây là những cái chương trình mà con bà ấy giới thiệu với bà ta. Và ông luật sư này khi ông ấy nhìn vào những cái tài sản bà có, những cái việc mà bà nói, thì ông ấy không tin rằng là những việc này là việc bà ấy cần phải làm. Những người mà ở cái tuổi lớn đó, thưa quý vị, họ nhẹ dạ lắm. Tôi phải nói như vậy. Họ vẫn cứ tin tưởng rằng là ở ngoài đó có những cái chương trình sẽ giúp đỡ cho họ như thế này, như thế kia. Mà không phải chỉ những người lớn tuổi đâu. Quý vị có bao giờ nghe đến một cái chương trình mà khi đi đến cái lúc nó bật phát ra, nó bộc phát ra thì chúng ta mới biết đó là một cái sự lừa đảo đã được tạo ra bởi một người có cái tên là Ponzi. P-O-N-Z-I. Đây là một cái trò chơi rất là cũ lắm rồi. Nhưng mà không biết vì lý do gì hay lý do khác mà những người muốn làm những cái việc lừa đảo này, họ đã học thuộc lòng cái phương cách làm việc của cái ông này để bắt đầu họ đưa ra những cái chương trình như thế này, những cái chương trình như thế nọ, rồi họ đưa đến những người mà tin tưởng rằng là cái việc mà quý vị bỏ tiền ra đó, nó sẽ mang lại cho quý vị khá nhiều lợi nhuận. Lợi nhuận đó là tiền, hay là lợi nhuận đó là những cái việc gì đó mà họ giảng thuyết cho quý vị nghe để quý vị biết, và quý vị tưởng rằng là đó là cái việc làm quý vị nên làm. Thì cái anh con lớn của bà này đi học những cái lớp học đó, và khi anh ấy trở về, anh ấy nói cho mẹ anh ta biết. Và anh ta bắt đầu đưa mẹ anh ta đi đến những cái nơi xa xôi mà có những người nói rằng là họ có thể làm được việc này, họ có thể làm được việc khác, họ có thể tạo ra cái công ty này, tạo ra cái công ty khác để mà họ bảo vệ cái tài sản của bà ấy. Ở cái tuổi lớn như thế, cái việc mà họ trình bày cho bà ta nghe, chúng ta không biết rằng là bà ấy có hiểu hay không. Nhưng mà bà ấy bằng lòng bà làm cái này, bà làm cái nọ. Họ chuyển từ một cái công ty này qua một cái công ty khác. Tài sản của bà họ giữ, họ cầm trong tay, họ là cái người trustee, là cái người cầm cái tài sản trong tay. Họ tự đề nghị họ làm cái việc này, họ tự đề nghị họ đứng cái chức vụ này. Một người lớn tuổi như bà này, bà ấy không còn biết chuyện gì rồi sẽ xảy ra nữa. Nhưng mà bà ấy nghe thì bà ấy thấy rằng là nó có lý thì bà ấy làm. Nhưng mà bà không hiểu rằng là chuyện nó như thế nào. Nhất là khi cái người con lớn của bà lại là cái người điều hành tất cả những cái công việc này cho bà ấy. Khi mà bà ấy gặp lại cái người luật sư của bà ấy trình bày cho ông ta biết là bà ấy đã nghĩ, bà nghĩ là bà đã làm một cái việc sai lầm rồi. Bà nói rằng là cái công việc mà bà đã làm, đến ngày hôm nay bà không còn có cái sự kiểm soát về những cái tài sản của bà ấy nữa. Ông này ông mới hỏi có phải là bà đã nghe những lời nói về những cái việc này qua cái người con lớn của bà không? Bà ấy trả lời đúng là như vậy. Ông luật sư đến lúc này nói với bà rằng là tôi đã nói với bà không có nên làm cái việc này. Bà đã không nghe lời tôi không thể nào giúp đỡ cho bà nữa và tôi cũng không làm luật sư cho bà nữa. Và một thời gian sau thì bà ấy bắt đầu rơi vào tình trạng bệnh tình trầm trọng hơn. Bà ấy gọi các con bà ấy tới, bà ấy nói tất cả những tài sản mẹ có, mẹ để lại đồng đều cho 4 đứa con. Nhưng không có một cái giấy tờ gì để chứng minh cho thấy là bà ấy đã để lại cái gì hay bà có những cái gì. Và bà ấy bắt đầu nói chuyện với cái người con mà bà ấy chỉ định đứng ra làm việc này cho bà ấy. Bà ấy nói rằng là anh của con và cái người mà đứng ra làm việc này cho mình là những người lừa đảo. Còn kịp thời gian để mà giải quyết không? Và một khi cái người làm trust họ mất đi thì những cái tài sản mà họ đặt vào trong cái trust đó sẽ không còn có thể thay đổi được nữa. Tại vì họ đã mất rồi. Nhưng khi cái việc này nó xảy ra thì cái người đứng ở cái vị trí mà đã được chỉ định làm việc này cho cái người đã mất, họ có quyền đặt đơn trên tòa, yêu cầu tòa bắt đầu đưa cái hồ sơ này ra xử để biết rằng là chuyện gì đã xảy ra. Chúng ta không phải đi đến cái mức đường đó. Chúng ta có thể ngồi xuống tham khảo với luật sư để làm những vấn đề liên quan đến hoạch định tài sản. Một cái hoạch định nó hợp với cái tình trạng của mình. Và mình cần phải hiểu rằng là mình phải làm như thế nào. Như quý vị đã thấy, những vấn đề liên quan đến hoạch định tài sản, thưa quý vị, tôi đòi hỏi cái việc tham khảo trước hết. Quý vị không cần thiết phải làm gì cả. Quý vị phải hiểu rằng là với cái tài sản quý vị có và những người con quý vị đang có và cái cuộc sống của quý vị đang có, quý vị cần phải làm gì. Khi quý vị hiểu những cái vấn đề đó rồi, thì lúc đó quý vị mới quyết định là quý vị có nên làm cái gì hay không. Có nhiều người không muốn làm gì hết, đó là quyền của mỗi người. Nhưng làm cái Living Trust là để bảo vệ cái tài sản của mình đang có, để đặt những cái điều khoản mà mình muốn khi mà trong cái tình trạng mình phải ra đi, thì những cái tài sản này sẽ được giải quyết như thế nào. Và vì vậy, nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, ở phòng của chúng tôi tọa lạc ở 2004 ở đường Center, và số điện thoại văn phòng của chúng tôi là 408-947-7717. 407-947-7717. Có những lúc tôi không thể nào ở văn phòng được thì cái khó khăn của rất là nhiều người đó là quý vị làm việc với văn phòng của chúng tôi, quý vị được một cái sự giúp đỡ không phải chỉ là trên pháp luật nữa đâu mà trên vấn đề ngôn ngữ nữa. Cái đó là cái mà tôi rất là hãnh diện phải nói rằng là chúng tôi có thể giúp đỡ cho quý vị để mà làm những cái việc này được. Nhưng mà khi quý vị có những vấn đề liên quan đến pháp luật, quý vị có thể gọi cho chúng tôi trong giờ làm việc để làm hẹn, nhưng mà phải gọi cho nó sớm. Nếu quý vị có cái ngày tòa, ví dụ như ngày mai đi, mà ngày hôm nay quý vị gặp chúng tôi thì khó mà có thể chúng tôi có thể giúp cho quý vị làm việc đó được. Cho nên quý vị cần phải cho chúng tôi có đủ thời gian để giúp cho quý vị. Cho nên khi quý vị có những vấn đề liên quan đến pháp luật, tôi đề nghị là quý vị nên gọi sớm để quý vị biết cái con đường hoạch định của mình nó sẽ phải đi như thế nào. Khi quý vị nghe một cái câu chuyện như thế này thì quý vị sẽ thấy rằng là cái việc này nó không phải chỉ là đi một tháng, hai tháng, ba tháng, thậm chí không phải là một năm, hai năm, ba năm. Người mẹ này ra đi từ năm 2000, mà mãi cho đến năm 2008, cái hồ sơ này mới ngừng lại. Ngừng lại đây là vì một là họ đã quyết định giải quyết hồ sơ như thế nào, hai là họ đã đi đến cái chỗ là tòa phải ra lệnh chuyện này sẽ phải xảy ra như thế nào. Đây là những cái việc mà chúng ta muốn tránh khỏi trong cái cuộc sống của mình. Tại vì có những cái vấn đề nó không có là gì đối với những người nhìn vào nghĩ rằng là nó nhỏ nhặt, nhưng mà từ đó nó sẽ ra bao nhiêu chuyện khác. Vì vậy mà khi chúng ta có những vấn đề liên quan đến pháp luật, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư. Cái người này họ nói, tôi chả cho mướn nhà gì cả, tự nhiên tôi bị đưa ra tòa, tự nhiên tôi bị thưa rằng là tôi đã cho người này mướn nhà của tôi lấy tiền của họ. Ngay cái lúc này thì quý vị cần phải tham khảo với luật sư, chứ không phải để rồi quý vị ra, quý vị nghĩ rằng là tôi đâu có cho họ mướn đâu. Tôi chỉ cần nói với chánh án là tôi không cho họ mướn, thế là tôi không bị gì hết. Tại vì mình không biết được là phía bên đối phương họ đưa ra những cái bằng chứng như thế nào. Mình cần phải được tham khảo với luật sư để mà luật sư họ có thể hướng dẫn mình và tham hỏi những cái dữ kiện nó xảy ra, có thể những cái việc mình làm mà mình không nhớ. Nhưng chúng ta phải làm việc này sớm, đừng để đến phút chót mới làm việc này, chúng ta không thể nào giải quyết được. Vậy mà khi chúng ta có những vấn đề liên quan đến pháp luật, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư nhé. Nếu quý vị có những vấn đề về di trú, những vấn đề về trục xuất, những vấn đề về chuyển diện, những vấn đề về những hồ sơ đã được chính phủ coi là những hồ sơ làm để tránh đi những cái thủ tục về di trú và công dân Hoa Kỳ, để làm một cái con đường ngắn gọn mà mình không thể nào làm cho nó đúng được, quý vị cần phải làm việc với luật sư. Quý vị cần phải biết rằng là luật sư họ đã bỏ không biết bao nhiêu công sức, thời gian để học những điều luật, rồi có những bao nhiêu năm kinh nghiệm và đã trải qua bao nhiêu lần những cái hồ sơ như chính như mình đang có để giúp cho mình giải quyết cái việc này nó như thế nào. Quý vị tin tưởng vào những cái người giúp cho mình không phải là luật sư thì quý vị sẽ phải đối diện với những vấn đề khó khăn thêm nữa về sau này. Và vì vậy những vấn đề liên quan đến bảo lãnh, những vấn đề liên quan đến trục xuất, những vấn đề liên quan đến trở thành công dân Hoa Kỳ, quý vị cần phải tham khảo với luật sư làm về di trú, làm về những cái việc này để họ có thể giúp cho mình giải quyết cái việc này và đạt được kết quả. Những vấn đề liên quan đến luật gia đình, cấp dưỡng con cái, chia tài sản, cấp dưỡng vợ chồng, những vấn đề liên quan đến luật hợp đồng, mua bán thương mại, mướn chỗ làm thương mại, những việc mà chúng ta đồng ý như thế này, như thế kia. Chúng ta phải đặt xuống dưới giấy tờ để mà cái sự đồng ý đó nó đúng với những gì mình muốn. Những vấn đề liên quan đến luật tài sản, đến việc giám hộ con, những vấn đề liên quan đến tai nạn, xe cộ, thương tích, đó là một luật tốt. Những vấn đề liên quan đến lương quý vị đi làm, không được trả, những vấn đề liên quan đến những việc tố tụng, quý vị có thể tham khảo với chúng tôi. Những vấn đề về luật hình sự, luật đại hình, tội tiểu hình, những việc liên quan đến uống rượu lái xe, đến những vấn đề về thuốc cấm, quý vị có thể tham khảo với chúng tôi ở số 408-947-7717 trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu. Và xin cảm ơn sự trợ giúp ngày hôm nay. Chúc quý vị và dân một ngày an bình hạnh phúc. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối ngày hôm nay từ 7:30 cho đến 8:00, chương trình tìm hiểu hoạch định tài chính. Chúc luật sư sang một ngày mới và một tuần lễ mới thật nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Cảm ơn Khánh Thi, xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9:00 sáng cho đến 5:00 chiều. Nhưng nếu quý thính giả muốn gọi làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng, gọi sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu 408-947-7717, 408-947-7717. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an.